Việt Nam trong dòng thời sự.
Một trong những tác động của biến đổi khí hậu đó là mực nước biển dâng cao. Hiện tượng này không chỉ đe dọa đến sự tồn tại của các đảo quốc mà còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến các vùng ven biển của những nước như Việt Nam. Các nhà khoa học dự đoán là đến cuối thế kỷ 21, tức đến năm 2100, theo kịch bản cao, tức là kịch bản tồi tệ nhất, mực nước biển có thể dâng cao 1 mét. Trong trường hợp đó, 4,4% diện tích của Việt Nam sẽ bị ngập vĩnh viễn, 6 triệu người dân sẽ bị ảnh hưởng. Mực nước biển dâng cao 1 mét cũng sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của Việt Nam. Trong phần tạp chí ngày hôm nay, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu phân tích về những tác động của hiện tượng mực nước biển dâng cao đối với Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu để nói về tình trạng nước biển dâng cao ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, vậy thì trước hết ông có thể cho thính giả biết là với cái nguy cơ mà nhiệt độ của trái đất sẽ tăng lên từ 2 cho đến 4,5 độ C thì nó sẽ khiến cho mực nước biển dâng cao từ 1 tới 2 mét. Vậy thì cụ thể nó sẽ gây ngập nước như thế nào đối với Việt Nam ạ?
Trước hết kính chào quý thính giả của chương trình Việt ngữ phát thanh quốc tế Pháp AFI. Kính chào Thành Phương. Trong trường hợp mà nước biển mà dâng cao một thước ở Việt Nam đó, thì theo cái bản đánh giá của Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường của Úc Châu, nó đưa ra những cái tác động rất nghiêm trọng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam. Thì trước hết là về nó có gây ra cái nguy cơ là vì Việt Nam sẽ bị ngập nước. Theo cái bản đánh giá này thì là trên 4% cái diện tích của Việt Nam, tức là tương đương với khoảng gần 15.000 cây số vuông của đất nước Việt Nam mình sẽ bị ngập vĩnh viễn. Trong đó gần như là 39-64 tỉnh của Việt Nam nó sẽ bị ngập, những khu kinh tế cũng bị ngập, những cái tà làng xóm của người dân ở nó cũng bị ngập nữa. Thì 2.000 trong số 10.000 cái thôn xóm hiện nay nó sẽ bị ngập một phần hay là trọn vẹn. Riêng đó nói về đồng bằng sông Cửu Long là tại vì đây là cái diện tích mà bị ngập nhiều nhất ở Việt Nam so với là toàn thể cái diện tích bị ngập ở Việt Nam, thì cái ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập nước nó chiếm nó khoảng 85% cái diện tích. Đồng bằng sông Cửu Long có 12 tỉnh nhưng đến 11 tỉnh nó bị ngập rồi. Là đặc biệt là ví dụ như cái tỉnh Long An với lại cái tỉnh Kiên Giang là hai cái tỉnh mà có cái diện tích bị ngập nhiều nhất. Còn riêng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì nằm trong cái hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, 40% cái diện tích nó sẽ bị ngập vĩnh viễn. Những khu kinh tế của miền Đông đó, miền Đông Nam phần như ở Bình Dương, Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu nó cũng bị ngập đó. Diện tích nó bị ngập nó khoảng trên 1.000 cây số vuông, khoảng 7% của cái tổng số diện tích ngập của toàn quốc. Ngoài ra còn cái 4 khu kinh tế khác, thí dụ như là cái ở châu thổ sông Hồng, ở vùng Quảng Ninh, ở khu Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và sau cùng là ở Đà Nẵng trải dài cho tới Bình Định đó thì cũng sẽ bị ngập. Thì mỗi nơi nó ngập thì khoảng chừng 200-300 cây số vuông. Diện tích ngập của cái 4 cái khu kinh tế này nó chỉ bằng 7% của diện tích ngập toàn xứ mà thôi.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, tại Việt Nam đa số cư dân là sống ở cái vùng duyên hải hoặc là vùng châu thổ, vậy thì cái tình trạng ngập nước này nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của cư dân tại Việt Nam ạ?
Việt Nam mình là bây giờ là gần 90 triệu rồi, nhưng mà hơn 70% là họ sống tập trung lại ở những cái vùng mà có thể có công ăn việc làm, thí dụ như cái vùng ven biển hay là vùng châu thổ. Những vùng ven biển và vùng châu thổ là những vùng là đặc biệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nước biển dâng cao. Khi mà mực nước biển dâng cao một thước vào cuối cái thế kỷ này đó, thì người ta dự đoán là cái riêng của Việt Nam mình đó có đến là khoảng là 6 triệu người dân đã sống trong cái vùng ngập nước bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Nặng nề nhất là ở vùng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tại vì cái dân số nó cũng rất là đông, cái hơn 10% của cái dân số đó là khoảng 600.000 người, cái dân thành phố nó sẽ bị sống trong cái vùng ngập nước. Thì không phải là chỉ có con số là nó nhất định là ở 600.000 không mà thôi, tại vì dân số ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh là mỗi năm tăng 1 triệu người là tại vì cái tình trạng đô thị hóa nhanh chóng ở đó. Kế đến là những cái vùng ở đồng bằng sông Cửu Long, tại vì mật độ dân cư thì nó rất là cao, thì họ người dân họ sống chen chúc với nhau ở trong cái khu vực châu thổ. Riêng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long thì cái dân số mình là từ khoảng từ 18 tới 20 triệu rồi, và mỗi năm tăng lên 300.000 người. Do khi mà nước biển mà dâng cao lên một thước nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gần là 5 triệu người dân ở đây này. Riêng cái vùng những người nghèo lại là những cái vùng mà lại bị ngập nước nhiều nhất và cái cuộc sống của những người nghèo lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khoảng chừng 1,5 triệu người nghèo, tức là hơn là 90% cái dân số nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng và sống trong vùng ngập nước do biển cao. Đồng bằng sông Cửu Long nó có đặc biệt là mặc dù cái nơi này là dù sản xuất là cung cấp lương thực cho toàn xứ, đóng góp rất nhiều cho cái nền kinh tế của Việt Nam, nhưng mà cái dân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long, cái số lượng dân nghèo nó càng ngày nó càng tăng. Như năm 2002 đó, 21% cái dân chúng ở đồng bằng sông Cửu Long là dân nghèo. Tới 2010 thì cái số nghèo nó tăng lên tới là 35%. Nguyên nhân của cái số lượng người nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long nó càng ngày nó càng tăng là tại vì có những người nghèo khó ở nơi khác họ di dân tới đây họ sống. Họ không có cái khả năng để mà ứng phó với cái tình trạng biến đổi khí hậu, là tại vì là những người này là ở phương xa họ tới, không quen cái điều kiện sinh sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như họ cũng không có cái bà con thân thuộc nào mà họ là những người cô độc, là không ai giúp đỡ họ trong cái đối phó với cái biến đổi khí hậu hết.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì ngoài các tác động đối với đời sống của cư dân thì tình trạng ngập nước nó ảnh hưởng như thế nào đến các cơ sở hạ tầng như là đường xá hoặc là các hệ thống cung cấp nước ?
Trong vòng 20-25 năm qua đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhằm cái mục đích là phát triển kinh tế và đồng thời để mà xóa đói giảm nghèo, thì có đầu tư rất nhiều vào những cơ sở hạ tầng, hầu hết là tập trung vào cái vùng duyên hải với ba cái vùng kinh tế trọng điểm ở Bắc, Trung và Nam. Tuy nhiên thì người ta chỉ chú ý đến cái vấn đề ảnh hưởng của tình trạng ngập nước do mưa bão mà thôi, chứ không có để ý đến những ảnh hưởng của nước biển dâng cao. Thành ra nếu mà Việt Nam cũng như là có phối hợp với cái chính phủ Đan Mạch đã có đánh giá thử xem coi là trong trường hợp nước biển dâng cao đến một thước cuối thế kỷ này đó, thì nó sẽ gây tổn thất rất nặng nề cho cái những cơ sở hạ tầng của Việt Nam, mà cái tổn thất nó có thể đến 17 tỷ Mỹ kim. Dễ thấy nhất là cái vấn đề xây dựng đường xá. Trong vòng 20-25 năm qua thì cái chiều dài của cái đường bộ ở Việt Nam mà nó tăng là gấp đôi, bây giờ nó trên 200.000 cây số rồi. Nhưng mà khi nước biển dâng cao thì là khoảng 4-5% quốc lộ, những cái tỉnh lộ đó nó sẽ bị ngập nước. Chiều dài những quốc lộ tỉnh lộ đó khoảng chừng 90.000 cây số rồi. Ảnh hưởng của nước biển dâng cao đến cơ sở hạ tầng không những chỉ đối với đường xá không mà thôi, mà nó còn ảnh hưởng đến những cái đê biển mấy trăm cây số của đê biển nữa. Cái đặc biệt nữa cũng của đồng bằng sông Cửu Long là 90% mà đường xá ngập lĩnh biển này nó nằm ở trong thủ thổ đồng bằng sông Cửu Long, như đặc biệt như ở tỉnh Sóc Trăng, là Kiên Giang, ở Bạc Liêu và ở Trà Vinh, và hầu hết những cái đường mà bị ngập này là những cái loại là những loại tỉnh lộ mà được xây dựng mà không có đủ tiêu chuẩn, với lại những đường đất ở trong thiết lập ở vùng nông thôn mới hiện tại ở Việt Nam. Nước biển dâng cao ảnh hưởng đến những cái hệ thống cung cấp nước sạch, với lại hệ thống thoát nước cống rãnh ở nhiều vùng ven biển nữa. Gặp lúc mà dông bão lên đó, thì nước biển dâng lên cao nữa, nó sẽ gây y hỏng những cái hệ thống này. Từ đó nó sẽ làm cho cái môi trường ở xung quanh nó sẽ bị ô nhiễm, là vì nó ô nhiễm với những chất mà phế thải kỹ nghệ chẳng hạn. Đặc biệt là ở vùng châu thổ sông Hồng ở ngoài Bắc á, tại vì ngoài Bắc mỗi năm có nhiều trận cuồng phong, lúc đó thì lại có thêm những cuồng phong sẽ thủy triều lên cao, thì cái mực nước biển đó, nó không phải đi dâng một thước hai thước thôi mà lên 5-6 thước rồi. Trong tương lai mà khi mà mực nước biển dâng một thước cùng một lúc đó lại có thêm dông bão, nó cùng một lúc đó là thủy triều dâng cao, thì nó tác động lên cái vùng châu thổ sông Hồng, cái tác động nặng nề, nó ảnh hưởng đến cái hệ thống cung cấp nước và thoát nước ở vùng châu thổ sông Hồng. Ngoài ảnh hưởng của nước biển dâng cao mà cùng một lúc đó có bão, có thủy triều dâng cao thì cái nước biển dâng cao nó còn ảnh hưởng đến các hệ thống cung cấp nước ngọt để mà tiêu thụ, hoặc là cung cấp nước ngọt để mà tưới tiêu những cái nông trường, thì đây là một vấn đề trở thành nan giải cho Việt Nam mình lắm. Lấy thí dụ như ở thành phố Đà Nẵng đó, có 1 triệu dân, thì cái nước mà cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày đó là cái nhà máy nước ở Đà Nẵng đó, họ lấy nước từ cái 2 địa điểm ở trên con sông Vu Gia. 2 cái địa điểm đó vào mùa hè đó thì cái đầu lưỡi của nước mặn đó nó cũng đã sắp xỉ gần tới 2 cái điểm đó rồi. Trong tương lai khi mà mực nước biển dâng cao 1 thước đó, thì chắc chắn là đầu của lưỡi nước mặn đó, nó sẽ vượt qua 2 cái điểm đó. Thì lúc đó vào mùa hè thì chắc chắn là ở Đà Nẵng đó, nếu mà không có cải tiến, không có thay đổi những cái chỗ cung cấp nước sinh hoạt thì chắc chắn là mùa hè người dân ở Đà Nẵng nó sẽ không có đủ nước ngọt để mà sử dụng. Ngoài ra nữa, khi mà nước biển dâng cao đó thì cái lớp nước ngầm dọc theo bờ biển đó, thì nó cũng sẽ bị nhiễm mặn đó. Riêng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long mình, tại vì cái nền đất nó rất là thấp, có những nơi chỉ ngang mặt nước biển hay là dưới mặt nước biển thôi. Ngoài trước khi mà thiết kế những cái hệ thống mà lấy nước ngọt, hoặc là cái thiết kế những cái trạm bơm thủy lợi đó, hoặc người ta xây những cái hồ chứa nước chỉ dựa vào cái mực nước biển ở cái thời điểm xây dựng được mà thôi, mà cũng không có để ý đến cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Do đó khi mà mực nước biển dâng cao 1 thước thì những cái công trình này nó sẽ bị ảnh hưởng, sẽ trở nên là không có còn hữu dụng nữa.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì tại Việt Nam có rất nhiều khu công nghiệp nằm gần các vùng châu thổ hoặc là vùng duyên hải, vậy thì cái tình trạng ngập nước biển nó tác động như thế nào đến các khu công nghiệp này ạ?
Chừng là 20 tỉnh thành phố ở Việt Nam, những khu kỹ nghệ nó sẽ bị ngập nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đó, tại vì nó trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn nó có cái 9 cái khu kỹ nghệ mà có khoảng trên 500 cái doanh nghiệp nó ngập vĩnh viễn. Từ đó nó sẽ làm gián đoạn cái sản xuất, thì làm suy giảm thu nhập, công nhân nó sẽ mất công ăn việc làm, thì ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long với lại mấy cái tỉnh miền Đông năm phần của Việt Nam mình đó, thì hai nơi đây đó sản xuất là trên 50% cái tổng sản lượng mà chế xuất của Việt Nam, nhưng mà hai nơi này là những nơi có nhiều khu kỹ nghệ bị ảnh hưởng nhất. Đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long thì có nhiều những khu kỹ nghệ đã bị hợp diễn diễn. Lấy cái thí dụ đặc biệt nhất ở Long An có 6 cái khu mà có khoảng chừng cả 100 doanh nghiệp nó sẽ bị ngập nước diễn diễn. Và đáng kể nhất là ở Long An có cái nhà máy giấy Phương Nam đó, ta được đầu tư một số vốn rất là cao, gần 100 triệu Mỹ Kim rồi để sản xuất giấy. Mà giấy là làm lấy từ đâu? Lấy từ những cái vật liệu, cái cây đai mọc ở tại địa phương đó, bên cạnh thả ngang của sông Vàm Cỏ. Cái nhà máy giấy thì nó sẽ bị hoàn toàn ngập nước, thì ảnh hưởng đến cái sản xuất và ảnh hưởng đến công ăn việc làm của cái vùng địa phương rất là nhiều. Nước biển dâng cao nó không chỉ gây gián đoạn hay là nó gây khó khăn trong cái sản xuất mà nó còn dẫn đến cái tình trạng gây ô nhiễm môi trường nữa. Nhưng mà những tác động mà của cái tình trạng ô nhiễm môi trường này nó có thể tác động trên ngư nghiệp, nó có thể tác động trên nguồn nước tiêu thụ, nó có thể tác động trên cái hệ thống y tế công cộng. Nhưng mà đến bây giờ những cái tác động của nước biển dâng cao trên những cái lĩnh vực này đó người ta chưa có đánh giá thì chắc chắn là nó sẽ rất là cao.
Nhưng mà cụ thể thì ảnh hưởng của hiện tượng đó trên sản xuất nông ngư nghiệp của Việt Nam là như thế nào ạ?
Việt Nam mình sản xuất nông nghiệp thì nó có hai cái vùng là cái vùng châu thổ sông Hồng và sông thổ Đầu Tàu và vùng sông Cửu Long. Khi mà nước biển dâng cao một thước thì những cái vùng đất này là những vùng đất thấp thì chắc chắn là những cái vùng đất này nó sẽ bị nhiễm mặn và do nước biển nó xâm nhập vào sâu và nó bị nhiễm mặn. 96% cái diện tích canh tác hiện tại Việt Nam nó sẽ bị ngập. 90% cái vùng đất ngập này nó nằm trong châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Cái chuyện này đó là do cái tình trạng nước biển xâm nhập sâu vào trong nội địa. Thì ví dụ như bây giờ ở đồng bằng sông Cửu Long mình nó nước mặn mùa khô đó, có những nơi nó xâm nhập sâu vào đất liền tới khoảng chừng 50 cây số đó. Thí dụ như trong trường hợp mà hồi 2008 đó, gặp gió mạnh rồi thủy triều dâng cao đó, cái nước mặn nó vào đẩy vào tới phía nam của tỉnh Bến Tre, Trà Vinh với lại Kiên Giang đó. Hiện tại bây giờ thì những ở cửa sông chánh của tỉnh Bến Tre đó thì nước mặn nó xâm nhập vào sâu là khoảng là 30-40 cây số rồi. Giờ đến tháng 3, tháng 4, tháng 5 là lúc mùa hè hạn hán đó thì cái nước ngập nó xâm nhập sâu có khi đến 60 cây số vào phía trong. Trà Vinh cũng vậy. Khi mà nước mặn nó xâm nhập sâu hơn vào nội địa đó, đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao một thước đó, thì cái điều này nó sẽ làm giảm đi cái diện tích canh tác nông nghiệp là cái điều đương nhiên là cái số lượng sản xuất của nông nghiệp nó cũng sẽ bị giảm. Nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề thủy sản là tại vì nuôi trồng thủy sản cũng rất là nhiều tại vì dùng đồng bằng sông Cửu Long mua theo bờ dọc theo bờ biển là biển nó dài trên 700 cây số rồi. Ngoài ra nó còn cái hệ thống sông rạch rất là chằng chịt, bờ biển đó như là cái hệ thống sông rạch đó là nơi này mà cung cấp ra thủy sản cho cả nước, khoảng 70% thủy sản cho cả nước. Lấy thí dụ như trường hợp như ở Cà Mau đó, người ta trồng lúa vào mùa mưa mà mùa khô là người ta nuôi tôm ở nước mặn. Cái giá trị của sản xuất nuôi trồng thủy sản ở những tỉnh ở miền Nam đặc biệt như ở Cà Mau nó rất là cao. Riêng Cà Mau đó, cái trị giá sản xuất tăng rất là nhanh. Cái việc nuôi trồng thủy sản này là nó góp phần cho cuộc sống của người dân nghèo ở đây rất là nhiều. Tuy nhiên á, nếu mà khi mà nước biển dâng cao đó thì những cái thôn xóm này, những cái ao nuôi tôm này nó sẽ bị chìm ngập hoàn toàn hoặc là từng phần ở trong nước biển, thì do nó ảnh hưởng cái nuôi trồng thủy sản và ngư nghiệp ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng rất là lớn, do đó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở vùng châu thổ rất là nhiều.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, vậy thì trước những tác động có thể có đối với sản xuất nông nghiệp, đối với cơ sở hạ tầng, đối với nông ngư nghiệp của Việt Nam như ông vừa trình bày ở trên, thì Việt Nam nên có những cái biện pháp như thế nào để ứng phó với cái tình trạng nước biển dâng cao ạ?
Trước khi mà đề ra những cái biện pháp ứng phó đó, Việt Nam trước hết cần phải rất là thận trọng trong cái việc thiết lập những kế hoạch để ứng phó đó. Tại vì mỗi địa phương gánh chịu những cái tác động và ảnh hưởng nó khác nhau, không thể một kế hoạch này mà có thể dùng hết cho trên toàn quốc từ Bắc xuống Nam được. Kế đến là cái chính quyền địa phương đó, họ phải có sự đồng thuận, những phối hợp chặt chẽ với nhau trong cái chương trình ứng phó và là tác động của những biến đổi khí hậu. Kế đến là mình phải làm sao mà phát họa ra một cách rõ rệt, càng rõ càng gần với thực tế như nào hay chẳng đó, những cái tác động của biến đổi khí hậu hoặc là mức nước biển cao trên từng ngành nghề và cho từng địa phương. Và đồng thời đó, nhà công quyền của Trung ương cũng phải có kế hoạch cấp quốc gia hướng dẫn cho các cấp địa phương thiết lập những cái chương trình thích ứng và giảm nhẹ những cái rủi ro gây ra bởi biến đổi khí hậu. Như thế là cũng chưa đủ, phải cần có tiền, có ngân sách thì mới thực hiện được. Do đó là phải cung cấp đầy đủ ngân sách cho địa phương để mà họ thực hiện những kế hoạch đó. Ngoài cái tiền bạc đó ra đó, cũng còn phải phân sao cung cấp được những cái phương tiện kỹ thuật để mà các cơ quan đảm trách kế hoạch ứng phó nó có thể phân tích được, có thể đánh giá được những cái rủi ro. Rồi từ đó họ thiết lập những kế hoạch ứng phó cho ngành nghề họ, cho cái địa phương họ. Còn trên một cách tổng quát thì những cái tình trạng của những cái hệ thống kỹ nghệ hoặc là khu kỹ nghệ, những cái hệ thống đê biển bây giờ thì trước cái tình trạng nước biển dâng cao này, tôi nghĩ là Việt Nam cần phải nâng cấp cũng như là kiện toàn cái hệ thống đê biển, hệ thống đê sông cũng như cái hệ thống đê bao mà ở các vùng đã được ngọt quá trong sản xuất nông nghiệp. cũng như là phải làm sao xây dựng những hoàn thiện các công trình mà giữ nước ngọt ở trong đồng bằng, và cũng đồng thời thiết lập các hệ thống cống đầu kinh. Nhưng mà khi mà thiết lập hệ thống đầu kinh cũng phải rất là dè dặt, là tại vì nó có thể gây ra những cái tác hại rất là tiêu cực đối với lại môi trường ở xung quanh cái vùng cống đó. Cái điều này đó là ở Australia và Úc là nhà khoa học người ta đã gặp phải khi mà đặt những cái cống ngăn mặn thiết kế ở vùng đất phèn rồi, nó tương tự như là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mà đó. Ngoài ra đó, thì nghiên cứu thử xem địa chất của cái đồng bằng sông Cửu Long đất đai nó có đủ sức để mà có thể xây những cái đập ngầm giống như là ở trên sông Mississippi ở trong cái dòng chánh không, để ngăn chặn những cái lưỡi nước mặn. Bên cạnh đó là trên giường khoa học kỹ thuật thì cũng phải nghiên cứu những kỹ thuật về canh tác nông nghiệp, về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi làm sao thích hợp với lại những cái điều kiện của biến đổi khí hậu. Và ngoài ra cái việc tái tạo rừng phòng hộ nó cũng là một điều cần thiết để có thể bảo vệ bờ biển trước cái dòng bão, trước cái tình trạng sói lở do nước biển dâng cao. Những cái đề án mà để xây dựng khu kỹ nghệ hay là các cơ sở hạ tầng trong tương lai thì cái tác động của nước biển dâng cao là cần phải đặt ở trong phương trình thiết kế xây dựng đó. Ngoài ra đó, mặc dù Việt Nam mình là một cái quốc gia nạn nhân của biến đổi khí hậu mà không phải chính do họ gây ra mà chính bởi các quốc gia tân tiến gây ra, nhưng mà trước cái mối đe dọa chung của nhân loại đó thì thiết tưởng là Việt Nam cũng cần cái áp dụng những biện pháp để mà giảm phát khí thải nhà kính. Thí dụ như hiện tại bây giờ đã tận dụng cái nguồn thủy điện rồi, cũng phải cần nghĩ đến tận dụng những nguồn năng lượng sạch khác thay thế khác, thí dụ điện gió, điện mặt trời. Ngoài ra nữa đó, Nhật Bản cũng có đồng ý viện trợ cho 5 quốc gia hạ lưu trong đó có Việt Nam để xây dựng các cơ sở hạ tầng có phẩm chất cao. Thì tôi nghĩ là Việt Nam nên nắm cái cơ hội này để mà xây dựng những cơ sở hạ tầng đó không có phát thải những khí nhà kính, để từ đó mà phải giảm dần dần đi cái sự lệ thuộc của các chương trình viện trợ của ODA của Trung Quốc, để mình không khỏi cái tuân thủ những cái điều kiện mà bị bắt kẹt của Trung Quốc, để mà phải mua sắm những cái trang bị máy móc của Trung Quốc thuộc loại phế thải, nó gây ô nhiễm của môi trường vậy lắm.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Cửu Long Đồng Nai.
Xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Kính chào Thanh Phương.